This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tầng 1600 AM ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe, được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh là cựu bác sĩ Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ phòng mạch 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington. Điện thoại 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ làm pap smear người thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Dạ vâng, và trong chương trình này nếu quý vị thính giả có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì có thể gọi vào số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana. Và từ phòng game ngày hôm nay, Thảo My xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ Dana?
Chào Thảo My, xin kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM. Hôm nay thì cũng phải khỏe để đi làm.
Dạ vâng, đó là cái câu hỏi, câu trả lời thường ngày của bác sĩ. Bởi vì bản thân của mình phải chăm sóc sức khỏe thật là tốt để có thể giúp đỡ cho quý vị đồng hương cũng như là bệnh nhân của mình, đúng không ạ?
À, đúng vậy.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Dana, không biết thì hôm nay bác sĩ sẽ mang tới đề tài gì để chia sẻ với quý vị thính giả cũng như Thảo My ngày hôm nay ạ?
Hôm nay thì tôi muốn bàn về bệnh đổ mồ hôi.
Dạ vâng.
Mà thường là đổ mồ hôi tay đó.
Dạ, giống như là Việt Nam gọi là phong thấp đúng không bác sĩ ạ?
Dạ vâng. Nhưng Việt Nam mình hay gọi là bệnh phong thấp đó.
Dạ,
thì đây là một cái bệnh nó làm cho ảnh hưởng về cả về thể chất lẫn về tâm thần của người bệnh nhân. Nó làm ảnh hưởng tới công việc nữa. Tại vì thí dụ như là cái bàn tay mình mà đổ mồ hôi nhiều quá, khi mà bắt tay người khác đó, mình cũng thấy ngại nữa. Phải không?
Dạ vâng.
Thì cái bệnh mà đổ mồ hôi tay đó thì nó có thể là bệnh đổ mồ hôi tay nguyên phát, có nghĩa là nó mình không có biết nguyên nhân xảy ra từ đâu hết. Nó thường là hai bên đối xứng và nó chảy ra mồ hôi quá mức bình thường đi, xảy ra ở mắt nè, ở lòng bàn tay, ở lòng bàn chân, ở mặt, và ít thông thường hơn thì nó có thể xảy ra ở da đầu hoặc là ở vùng bẹn. Có một loại đổ mồ hôi khác đó, nó là một đổ mồ hôi thứ phát, thì nó thường là chỉ có thể là toàn thân hoặc là nó chỉ khu trú ở một chỗ nào đó thôi, và nó thường là do một cái gì đó gây ra, một cái bệnh lý gì đó tiềm ẩn ở bên dưới. Hoặc là do một cái thuốc nào đó mà mình sử dụng nó gây ra cái đổ mồ hôi. Thì cái bệnh đổ mồ hôi đó thì nó ảnh hưởng khoảng 1-3% dân số nước Mỹ, mà chỉ có một nửa đó là đi bác sĩ để mà chích thuốc thôi. Tại vì người ta nghĩ là cái việc đổ mồ hôi tay đó cũng là chuyện bình thường đó, chuyện đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Do đó người ta không có để ý. Và khoảng 1/3 bệnh nhân mà với chảy mồ hôi mà ở cái vùng nách á, thì người ta nói là người ta cảm thấy là khó chịu lắm và không thể nào mà chịu đựng được. Và nó ảnh hưởng tới cái hoạt động hàng ngày của người ta. Nó làm ướt cái nách áo đó. Nó làm người ta lúc đi làm người ta rất là khó chịu.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những cái bệnh mà đổ mồ hôi này nguyên nhân là từ ở đâu ra vậy thưa bác sĩ?
Thật ra cái nguyên nhân mà của đổ mồ hôi nguyên phát đó, yeah, thì người ta không có hiểu rõ lắm về cái tại sao mà nó xảy ra như vậy. Thì cái tuyến mồ hôi đó, nó là một cái tuyến ngoại tiết. Thì trong người mình nó có hai loại tuyến, một tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết. Thì cái tuyến mồ hôi nó thuộc là tuyến ngoại tiết, và nó được phân bố suốt cái khắp cả cơ thể, mà nó tập trung nhiều nhất đó là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở nách, ở mặt. Và nó có những cái đầu dây thần kinh, nó phân bố tới những cái tuyến mồ hôi này. Và những cái sợi thần kinh đó là những sợi thần kinh tự động, và nó được kích thích bởi những cái bởi một cái chất dẫn truyền thần kinh tên là acetylcholine. Người ta nghĩ ra là có thể là do cái sự kích thích những cái dây thần kinh giao cảm quá mức, hoặc là nó dẫn truyền một cách lệch lạc, và của cái tuyến mồ hôi này đó, nó làm cho gia tăng cái sự đổ mồ hôi nhiều hơn. Người ta không có nghĩ đó là nó do tăng cái số lượng của cái tuyến mồ hôi hoặc là kích thước của tuyến mồ hôi. Và những người đó mà bị cái bệnh mà đổ mồ hôi nguyên phát đó, thì người ta thấy đó là cái sự sản xuất mồ hôi của người đó đó, mà sản xuất ở kiểu như ở cái mức căn bản đó, ở cái mức căn bản bình thường đó, thì người ta thấy những người này nó đổ mồ hôi nhiều hơn là những người bình thường. Và đáp ứng đó thì nó tăng nhiều hơn so với những kích thích bình thường. Ví dụ như kích thước về tâm lý hoặc là về thể chất, kiểu như người ta hoạt động một chút xíu là ta đổ mồ hôi, hoặc là người ta giận dữ, hoặc là ta hoảng sợ về một cái vấn đề gì đó là ta đổ mồ hôi liền. Thì nói chung thì không có một cái test nào để mà chẩn đoán chính xác một cái bệnh đổ mồ hôi nguyên phát, và cũng không có một cái thước đo gì để mà mình nói tới cái độ trầm trọng của cái bệnh này. Thì cái tiêu chuẩn mà chẩn đoán cho cái bệnh mà đổ mồ hôi nguyên phát đó là cái bệnh đó đó nó thấy xảy ra rõ ràng, thấy rõ, và nó khu trú ở một vài bộ phận trong cơ thể, đổ mồ hôi rất là nhiều trong một cái khoảng thời gian hơn 6 tháng mà không có một cái nguyên nhân gì rõ ràng. Và có tối thiểu hai trong những cái yếu tố sau đây là bị đổ mồ hôi đối xứng hai bên, nó làm ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày, và xảy ra đó tối thiểu là một lần một tuần. Cái bệnh đó đó nó khởi đầu đó là dưới 25 tuổi, và nó không có xảy ra trong giấc ngủ. Và có thể là có cái family, là trong có một cái yếu tố gia đình, là trong gia đình nó cũng có người bị như vậy. Thì cái xét nghiệm nó chẩn đoán đó, thì người ta không có cần phải làm một cái xét nghiệm gì đó, trừ phi đó là cái bệnh sử hoặc là cái khám lâm sàng đó nghĩ tới một cái nguyên nhân thứ phát. Thì có một vài cái nguyên nhân thứ phát có thể xảy ra, nó gây ra đổ mồ hôi quá mức. Thì đầu tiên đó, khi mà một bệnh nhân tới mà than phiền là mình bị bệnh đổ mồ hôi đó, thì bác sĩ đó phải loại trừ cái nguyên nhân thứ phát trước. Mặc dù đó cái nguyên nhân nguyên phát đó, nó chiếm tới 90% là nguyên phát, chỉ có 10% đó là có một cái nguyên nhân gì đó thôi, nhưng mà đằng nào mình cũng phải loại trừ cái nguyên nhân thứ phát trước. Thì những cái nguyên nhân thưa của đổ mồ hôi thứ phát đó là uống rượu, thứ hai là có những cái bệnh phổi mãn tính, bị bệnh suy hô hấp cấp, rồi những người bị bệnh tim, suy tim sung huyết, hoặc là tôi gọi là suy tim ứ huyết đó, rồi những cái bệnh về chuyển hóa, những cái bệnh nội tiết, ví dụ như là bệnh tiểu đường nè, rồi những cái bệnh cường giáp nè, những cái bệnh bị hạ đường huyết nè, hoặc là những cái bệnh cường tuyến yên chẳng hạn. những người mà bị bệnh sốt cấp tính hoặc là bị nhiễm trùng cấp tính thì người ta cũng bị đổ mồ hôi. Nhất là những người bị bệnh lao đó thì người ta thường có sốt nhẹ, đổ mồ hôi về chiều. Rồi những cái vấn đề thuộc về vị giác, giống như là nếu mà cái người đó người ta ăn thức ăn cay quá đó thì người ta cũng bị đổ mồ hôi. Những cái yếu tố về ác tính như là những cái u của trong tuyến thượng thận chẳng hạn. Rồi những cái bệnh về thần kinh như là bệnh Parkinson hoặc là những cái tổn thương của tủy sống. Rồi khi mà quý vị nào phụ nữ mà tới cái giai đoạn mãn kinh á, người ta cũng có thể bị bệnh vã mồ hôi, mà thường là đổ mồ hôi về đêm, hoặc là có những cơn hot flash đi theo, là những cơn mà phần bốc hỏa đó. Rồi những cái bệnh về thần kinh như là những cái bệnh về lo âu chẳng hạn, hay là những người mà bị bệnh về khi mà cứ ra đám đông đó là người ta bị hoảng sợ thì là ta vã mồ hôi ra. Hay là trước khi người ta phải đứng nói chuyện trước đám đông đó thì người ta sẽ bị vã mồ hôi. Rồi một số người đó thì bị nghiện thuốc, một số những cái thuốc gây đi nghiện, và khi mà bị ngưng cái uống những cái thuốc gây nghiện đó thì người ta bị withdrawal symptom, là những bị cái phản ứng khi mà mình ngưng thuốc đó.
Dạ vâng, rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà mình có những cái triệu chứng như là mình đổ mồ hôi bất thường quá thì có thể là mình một trong những cái nguyên nhân đó là những cái bệnh ở đằng sau đó nữa, đúng không thưa bác sĩ? Nếu như vậy thì...
Có thể.
Dạ, có thể là như vậy. Vậy thì là khi mà mình đổ mồ hôi bất thường như vậy mình nên đi khám, đúng không thưa bác sĩ ạ?
Nếu mà nó ảnh hưởng tới công việc của mình, dạ. Tại vì có những người đó, có những bệnh nhân tới với tôi đó thì người ta nói là người ta làm việc mà người ta không dám bắt tay những người khác, tại vì khi mà cứ để cái bàn tay như vậy đó là mồ hôi nó nhỏ tổng 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 xuống á.
Wow.
Thấy rõ ràng
đó
luôn
là bị trầm trọng luôn phải không bác sĩ ha?
Thì là người đó bị rất là nặng đó.
Dạ.
Do đó mà người ta phải đi kiếm bác sĩ để mà phải trị ngay đó, tại vì ảnh hưởng tới về công việc và ảnh hưởng tới tâm lý rất là nhiều.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh. Nếu mà quý vị có những thắc mắc câu hỏi về cái vấn đề ngày hôm nay là cái vấn đề mà bị vã mồ hôi, hoặc là bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe thì quý vị có thể gọi vào. Số phone quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thảo My xin được trở lại với bác sĩ ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Tưởng hình như nó bị mất đường dây.
Dạ vâng, đường dây chắc có hơi trục trặc một chút, nhưng mà bây giờ Thảo My đã nghe thấy bác sĩ rất là rõ ạ. Xin được trở lại với bác sĩ.
Bây giờ thì tôi xin nói tiếp ha. Về cái có nhiều cái công cụ để là mình có thể mình đo lường cái ảnh hưởng của cái việc đổ mồ hôi lên cái chất lượng của cuộc sống của một bệnh nhân. Thì người ta thường dùng nhất á là về cái chỉ số mà trầm trọng của cái bệnh đổ mồ hôi. Thì nó người ta chỉ cần hỏi có một câu hỏi duy nhất thôi, và nó có bốn cái xếp ra bốn cái mức khác nhau. Thì nếu mà một điểm đó người ta hỏi là cái mức độ đó của cái bệnh đổ mồ hôi nó ảnh hưởng lên người đó như thế nào đó, thì một điểm đó thì cho những cái mồ hôi đổ mồ hôi mà nó không có được chú ý và nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới hoạt động hàng ngày của người bệnh nhân đó. Và hai điểm đó thì cho những cái sự đổ mồ hôi mà người ta có thể chịu được, còn có thể chịu được nhưng mà đôi khi nó ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày. Ba điểm là cho những cái sự đổ mồ hôi mà người bệnh nhân người ta nói là người ta không chịu đựng được và nó thường xuyên ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày của người bệnh nhân đó.
Vâng thưa bác
và
sĩ.
Và bốn điểm
Thảo My
là
xin được
không thể nào chịu đựng được.
Dạ vâng, Thảo My xin được cáo lỗi vì đã ngắt lời bác sĩ, bởi vì có một bệnh nhân có một Vị thính giả đang chờ trên đường dây để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ ạ.
Ok.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, Thảo My xin chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tên là Thành.
Dạ vâng, xin mời anh Thành đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana.
Dạ, chào bác sĩ. Em có một câu hỏi là em có đứa con trai năm nay nó khoảng 2 tuổi rưỡi. Nó bị đổ mồ hôi từ bé luôn. Bình thường không đổ mồ hôi, nhưng mà khi ngủ á, là cái đầu nó đổ mồ hôi giống như là mình gội đầu nó luôn á. Mà nó ăn một chút tiêu, ví dụ nó ăn một cái bánh hamburger mà có một chút tiêu vô thì em cũng thấy cái lỗ mũi của nó cũng ra mồ hôi, rồi nó cũng vết ướt cái hai cái tai, lỗ tai của nó vậy đó. Nhưng mà thường thì ngủ buổi trưa hoặc buổi tối nó đều ngủ đổ mồ hôi như vậy, nhưng mà tay và chân thì không bị. Thì em hỏi cho bác sĩ là vậy có nên phải mang em bé đi kiểm tra hoặc là làm thế nào không? Dạ, xin cảm ơn.
Về cái nếu mà chỉ có đổ mồ hôi đầu và nó chỉ xảy ra trong giấc ngủ đó, với lại lúc mà sau lúc mà ăn đó, thì nó không có ảnh hưởng tới em bé nhiều, do đó đó tôi nghĩ là em bé cũng chưa có cần điều trị. Chỉ có cần đi khám tổng quát hàng năm, thì mình cũng nên nói với lại bác sĩ gia đình đó, để người ta check coi có những cái bệnh gì tiềm ẩn ở bên dưới hay không thôi. Tại vì nhưng mà cái bệnh tiềm ẩn bên dưới của cái việc bộ đổ mồ hôi chỉ xảy ra trong 10% trường hợp thôi. Nó hiếm gặp hơn là đổ mồ hôi nguyên phát. Rồi khi mà cháu nó lớn lên á, mà nếu mà cháu nó thăng phiền và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu đó, thì lúc đó đó thì nên bắt đầu mình tìm cách điều trị. Thì lát nữa tới đây thì tôi sẽ nói tới những cái cách điều trị từ những cái loại thuốc á, cho tới giải phẫu.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Thảo My.
Dạ vâng, xin cảm ơn đã gọi vào ạ. Xin chào anh. Dạ vâng, nếu mà quý vị thính giả nào có còn những cái thắc mắc về sức khỏe cũng như là những cái bệnh mà đổ mồ hôi mà bác sĩ Dana đang chia sẻ trên đài đây, thì có thể gọi vào số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để bác sĩ Dana có thể giúp đỡ trả lời những cái câu hỏi này. Và Thảo My xin được trở lại với bác sĩ ạ.
Bây giờ thì nói tới những nguyên nhân mà do thuốc đó gây ra cái việc đổ mồ hôi đó, thì đứng đầu hết á, là những cái thuốc chống trầm cảm. Những bệnh nhân nào đó mà có đang uống thuốc mà chống trầm cảm đó, thì giống như là Prozac chẳng hạn, hoặc là Ketlafaxin chẳng hạn, thì những cái thuốc đó nó có thể gây đổ mồ hôi. Đó là một trong những tác dụng phụ của thuốc đó. Thì tác dụng phụ thì có khoảng là, thí dụ như là 100 người thì có khoảng 1-2 người bị. Thì nhiều khi mình xui thì mình bị thôi. Nếu mà mình thấy là mình uống thuốc đó mà mình đổ mồ hôi nhiều đó, thì mình có thể nói với bác sĩ để mà đổi thuốc khác. Rồi cái thuốc thứ hai đó là cái thuốc về những cái thuốc về thần kinh, giống như là Mestinon. Rồi thuốc thứ ba đó là những cái thuốc trị tiểu đường, giống như là insulin chích á. Những người bị tiểu đường người ta phải chích insulin thì cũng có thể làm vã mồ hôi ra. Hoặc là những cái thuốc mà giống như là Actos, hoặc là những cái thuốc Glipizide, cái nhóm thuốc đó thì nó cũng làm hạ đường huyết và nó làm cho người ta vã mồ hôi ra. Rồi nhóm thuốc thứ tư đó là những cái nhóm thuốc giống như là những cái thuốc mà sau khi mà bị ung thư vú đó, người ta phải uống thuốc tamoxifen 5 năm. Thì cái thuốc tamoxifen nó có thể làm đổ mồ hôi. Hoặc là cái thuốc mà nội tiết tố nữ mà để mình điều trị rỗng xương, như là Evista. Là Evista là có những người bị rỗng xương, người ta uống 60mg mỗi ngày một viên đó, thì cái thuốc đó cũng có thể làm cho đổ mồ hôi. Thì những bệnh nhân nào bị đổ mồ hôi thì có thể mình dòm lại cái danh sách thuốc của mình đó, hoặc là đi tới bác sĩ mình hỏi coi có thể những cái thuốc này nó làm đổ mồ hôi hay không. Ngoài ra là có thuốc Viagra, là cái thuốc trị về liệt dương của đàn ông, hoặc là Niacin là thuốc trị mỡ, và Remicade là những cái thuốc trị về bệnh thấp khớp thì nó có thể gây ra bệnh là đổ mồ hôi. Về vấn đề điều trị đó, mình qua vấn đề điều trị thì cái điều trị đó mà mình nên đi từ những cái điều trị mà không có invasive, là những mình không có phải can thiệp nhiều. Thì đầu tiên đó, nếu mà mình bị đổ mồ hôi, ví dụ ở vùng nách hoặc là ở lòng bàn tay vậy đó, thì mình có thể xài dry zone để bôi tại chỗ 20%. Thì dung dịch này đó được bôi vào buổi tối vào cái vùng mà mình đổ mồ hôi nhiều, khoảng 6 cho tới 8 tiếng buổi tối đó, cho tới khi mà cái chỉ số của mình nó giảm đi. Thì người ta thường thường người ta điều trị đó khi mà hôm nãy tôi đã nói về cái điểm đó, từ 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm đó, thì thường thường mình điều trị khi mà mình lên tới 3 điểm hoặc là 4 điểm. Còn ở những người mà từ 1 cho tới 2 điểm đó, thì thường là nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta đó, cho nên không có cần điều trị. Chỉ có những người nào ở 3 điểm hay 4 điểm đó, thì mình mới cần trị. Thì cái mục đích điều trị đó thì thường là không có điều trị hết được hẳn, mà mình chỉ giảm được bớt cái việc đổ mồ hôi thôi. Do đó mình dựa trên cái score đó. Nếu mà từ 4 mà mình thấy giảm xuống 2 đó, có nghĩa là mình điều trị thành công. Thì cái muối aluminum á, thì nó gây ra một cái tắc nghẽn của cái tuyến mồ hôi, và nó làm phá hủy những cái tế bào bài tiết. Do đó, đó cái dung dịch dry zone á, nó có thể gây ra cái việc có thể giúp cho mình giảm bài tiết mồ hôi ở những cái vùng mà hay đổ mồ hôi nhiều. Nhưng mà cái dung dịch này nó cũng có thể làm cho kích thích da. Do đó, đó nếu mà mình xài dung dịch 20% mà mình thấy là cái da mình nó bị đỏ đó, thì mình có thể hoặc là nó ngứa ngáy khó chịu đó, thì mình có thể pha loãng để mà làm giảm sự kích thích. Rồi ở những cái thuốc mà không có ghi ta đó, có một số những cái chất mà chống đổ mồ hôi ở ngoài chợ nó bán đó, thì nó cũng chứa cái chất aluminum zirconium trichlorohydrate, thì nó cũng người ta thấy nó cũng làm giảm sự bài tiết mồ hôi nữa. Và những cái chất này đó thì nó ít làm cho kích thích da hơn là cái thuốc Rizone. Rồi thuốc thứ hai đó thì mình có thể bôi ở tại chỗ, cũng là một cái thuốc bôi, đó là cái thuốc 2% glycopyrrolate. Thì cái thuốc này thì cần phải có một cái pharmacy bào chế, thì cái bác sĩ đó phải ghi một cái toa rồi chỉ bào chế ra, mình gửi ra pharmacy một cái compound pharmacy, rồi pharmacy đó người ta sẽ bào chế cái thuốc này cho bác sĩ và bán cho bệnh nhân. Thì người ta thấy cái thuốc bôi này ra 96% thành công và nó ít có tác dụng phụ. Có thể mình bôi cái thuốc đó một lần mỗi 2 tới 3 ngày, 2 tới 3 ngày mình mới cần bôi một lần. Rồi cái phương pháp thứ ba đó là mình có thể xài cái này không biết dịch sao, nó gọi là iron perforesis. Thì nó là một cái cơ chế của nó là không có biết, người ta dùng là dùng nước rồi ảnh hưởng bởi một cái dòng điện trực tiếp đó. Thì người ta đổ cái nước mà nước phong tên á, người ta đổ vô một cái tray, một cái khay, rồi sau đó đặt cái bàn tay hoặc là bàn chân vào trong cái khay đó có chứa đầy nước, ngập nước, rồi cho cái dòng điện chạy qua. Cái dòng điện này đó, cái dòng điện này thì là dòng điện nhẹ thôi. Thì hiện giờ đó là có 3 cái dụng cụ mà để mà làm theo cái phương pháp này đó được bán, được FDA approve. Thì nó gọi là RA Fisher MD1A và RA Fisher MD2 và Cryonic. Thì nó hiện giờ nó có 3 cái thiết bị đó, 3 cái dụng cụ được bán ở trên thị trường. Và mình có thể mình chỉ đổ nước lọc thường thôi, nước phong tên, rồi mình cắm điện, rồi mình để ngâm cái bàn tay hoặc là bàn chân mình vô, thì nó sẽ bớt đổ mồ hôi ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Cái phương pháp này thì nó dễ dàng được thực hiện ở nhà, và cái tác dụng phụ của nó đó thì có thể là cái da vùng đó nó hơi đỏ, có thể nó hơi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hoặc là nó có thể nổi bóng nước ở cái vùng da đó, nhưng mà thường ở những tác dụng phụ nó nhẹ và không có làm cho người bệnh nhân phải ngưng điều trị. Cái phương pháp này đó được thực hiện 3 ngày một tuần cho tới khi mà mình thấy là mình bớt. Rồi sau đó đó thì mình điều trị duy trì đó thì một tuần một lần thôi. Khởi đầu là một tuần 3 lần, sau đó là khi mình thấy bớt đó, thì mình giảm xuống một tuần một lần. Rồi nếu mà mình thấy cái nước đó mà đổ vô cái máy đó mà không có hiệu quả đủ đó, thì mình có thể đổ thêm một cái muỗng cà phê của baking soda hoặc là 1-2 viên cái thuốc Robinol. Mình nghiền nát cái viên thuốc đó, mình pha vô cái nước để ngâm tay hoặc ngâm chân, thì nó sẽ làm tăng tác dụng của cái dòng điện. Cái phương pháp thứ tư, là chích Botox, chích cái độc tố botulinum. Thì người hiện giờ người ta đang nghiên cứu rất là nhiều về cái phương pháp này, và người ta thấy đó là thấy cái cải thiện được cái chỉ số rất là nhanh. Và thường đó là mình có thể mình điều trị cho những cái vùng đổ mồ hôi ở nách, ở lòng bàn tay, ở lòng bàn chân hoặc là ở trên mặt. Thì cái độc tố đó, botulinum đó, nó sẽ gắn kết với lại những cái protein ở ngay cái synapse của dây thần kinh. Nó làm cái block cái sự phóng thích của acetylcholine từ những cái neuron, và những cái neuron thần kinh đó nó điều khiển lên những cái tuyến, thường là những cái tuyến mà bài tiết mồ hôi. Thì hiện thời ở trên thị trường nó có nhiều cái loại botulinum toxin này lắm. Mà cái thường gặp nhất á, cái thường người ta thường xài nhất đó là Botox. Mình hay xài Botox để mà về thẩm mỹ đó, để chích để cho mình giảm nếp nhăn ở trên mặt, giảm giãn cơ bắp thịt ở trên da mặt,
cái
để làm cho người ta trẻ
ra. Thẩm mỹ có nghe Botox để phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Bây giờ còn biết được thêm một cái công dụng của Botox để mình giảm cái tuyến mồ hôi của mình hả bác sĩ ha?
Botox về y khoa cũng xài được nhiều thứ lắm đó. Kể cả những cái người mà bị bệnh co rút cái cơ cổ, bị cứng cơ cổ, bị đau cổ nhiều đó, mình có thể chích Botox để mà mình điều trị cái bệnh đau cổ nữa. Thì cái chất Botox á, thì người ta chích ở trong da, ở cái vùng mà bị đổ mồ hôi nhiều. Thì một cái lọ của nó là có 100 đơn vị. Thì mình thường là mình chia ra 50 ở bên phải, 50 ở bên trái. Thì mình phải cái điều quan trọng đó là mình phải chích vô cái vùng nào mà đổ mồ hôi nhiều, thì lúc đó là mình phải làm một cái test. Thì đầu tiên đó là thí dụ như ở cái nách mình mà mình bị đổ mồ hôi ha, thì mình phải bôi cái dung dịch iốt 3-5% lên. Mình bôi cái dung dịch iốt lên rồi để cho nó khô. Rồi sau đó cái mình bôi cái chất bột, hồ bột lên. Rồi cái mồ hôi đó được tiết ra ngoài da đó, nó sẽ làm cho cái khi mà nó tiếp xúc với lại chất iốt với lại hồ bột á, nó sẽ đổi thành cái màu tím. Do đó trên cái da mình á sẽ có những cái vùng màu tím. Thì lúc đó là mình sẽ nhắm vào cái chỗ đó, mình biết chỗ đó là cái chỗ có tuyến mồ hôi, nó làm tiết ra cái chất tiết ra mồ hôi nhiều đó, thì mình sẽ chích Botox ngay cái điểm đó.
Wow, cái này hay quá, cái này là nhờ bác sĩ chia sẻ ở trên đài mà Thảo My mới biết tới, là cái mình có thể mình những cái bước mà mình dùng để chữa trị bằng Botox như vậy rất là hay. Mà quý vị thính giả nghe đài thì chắc cũng biết được cái điều này, chắc cũng rất là vui, bởi vì đôi khi mình không có quan tâm tới cái vấn đề đổ mồ hôi đó thưa bác sĩ, bởi vì nghĩ là chắc là thường tình thôi cho nên không có quan tâm nhiều. Mà bây giờ nhờ bác sĩ nhấn mạnh lại cho nên có thể là quý vị phụ huynh sẽ để ý tới con em mình hơn, và cũng như là gia đình, bạn, người thân và bạn bè của mình hơn. Và thưa bác sĩ, thời lượng chương trình hôm nay của chúng ta không còn nữa. Chắc là Thảo My phải hẹn lại bác sĩ vào 2 tuần sau để chúng ta có thể chia sẻ thêm về những cái vấn đề chữa trị về cái những cái tuyến mồ hôi này đó thưa bác sĩ. Và vâng, rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian để giải thích tường tận và cũng như là chia sẻ những cái thông tin về y khoa cho Thảo My cũng như với quý vị thính giả. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe suốt 30 phút vừa qua, và xin kính chúc quý vị một ngày vui. Xin chào Thảo My. Cảm ơn Thảo My.